Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngài chọn để Ngài thọ thai trong cái chủng tộc đó. Thì lúc bấy giờ nói về chủng tộc thì chúng tôi nêu lại một cái tiền kiếp về cái dòng họ Thích Ca. Tại sao có dòng họ Thích? Chúng ta đã tìm hiểu chưa? Chúng ta đã biết chưa? Tại sao mà có dòng họ Thích Ca? Thì theo như sử ghi nhận lại thì Bồ Tát Hộ Minh quán sát dưới cõi nhân gian này, thấy là mình thọ thai vào trong dòng họ Thích, làm con của vua Tịnh Phạn mới là thích hợp, mới là đầy đủ nhân duyên để mình nương trong khoảng thời gian làm thái tử, cũng như là sẽ xuất gia tu tập mà được nhiều thuận duyên hơn hết. Do đó là Ngài mới chọn trong cái dòng họ của Sakya. Bây giờ chúng tôi xin nói về cái dòng họ Sakya này. Thì vào thở xưa ở thủ đô Sakita, thì ở miền Trung Ấn Độ có giống dân Aryan theo kinh Bản Hạnh cũng như là kinh Thập Nhị Dụ. Thì trong những bản kinh này ghi nhận lại thì vào cái thời gian xưa kia có một vị vua tên là Đại Mao Trảo. Vị vua này mới nhường ngôi lại cho em mình và đi xuất gia học đạo. Chúng ta biết những vị vua mà nhường đang nắm cái quyền hành điều hành cả một cái đất nước, cả một cái thần dân phải nghe theo cái mệnh lệnh của mình, mà những vị này xuất gia mà học đạo thì chúng ta biết là những vị này có một cái nhân duyên rất lớn, cũng như là có một nội lực rất lớn mới vượt qua được những cái sự thọ lạc, những cái tài sắc danh thực tỳ ở bên ngoài. Do đó là vị này mới xuất gia học đạo với vị tiên Gotama, nghĩa là cồ đàm, thì tu ở trong rừng để khỏi mọi người nhận ra mình là vị vua Đại Mao Trảo. Do đó là vị vua Đại Mao Trảo này mới lấy họ của một cái vị tiên nhân này là họ Cồ Đàm, họ Gotami, họ Cồ Đàm. Lúc bấy giờ mới đổi cái vị thầy, vị tiên đó là Đại Mao Trảo. Xin lỗi, vị tiên đó là Đại Cồ Đàm. Còn vị mà vua Đại Mao Trảo đó là vị Tiểu Cồ Đàm. Hai vị này sống ở một trong khu rừng và cất một cái am ở bên khu vườn mía để mà tu tập. Thì một hôm cái vị Đại Cồ Đàm, nghĩa là vị tiên nhân đó, là có cái nhân duyên đi giáo hóa phương xa, chỉ còn lại trong cái am thất đó là vị vua Đại Mao Trảo, tức là Tiểu Cồ Đàm ở lại. Thì nó có một cái nhân duyên như thế này. Một hôm có 500 tên cướp bóc của cải của quan quân, của nhà vua cũng như là của nhân dân. Thì khi bị vua quân, nghĩa là quan quân mà truy đuổi, thì những vị này mới chạy lẫn trốn. Trên đường chạy ngang qua cái vườn mía của Tiểu Cồ Đàm này, chạy ngang qua vườn mía, nhưng mà không may lại là đánh rơi một số những cái vật mà cướp được ở trong khu vườn mía này. Lúc bấy giờ quan quân mới truy đuổi theo, tìm theo dấu vết đó và thấy những cái vật mình bị mất, bị cướp, nó nằm trong khu vườn mía. Do đó là bắt Tiểu Mao Trảo này, nói là Tiểu Mao Trảo này chính là những tên cướp bóc của cải. Mặc dù Tiểu Mao Trảo chính Tiểu Cô Đàm này chính là vị vua Đại Mao Trảo, một vị vua bỏ giang sang đi vào tu tập mà bị một cái quan như vậy rất là khổ. Nhưng mà không chờ Minh Quang, các vị quan quân kia là bắn chết Tiểu Cô Đàm ngay tại đó, máu chảy linh láng trong cái khu vườn mía này. Chúng ta thấy là những cái điều đó rất là xúc động trong những cái lúc mà những vị mà phát tâm thực hành những cái hạnh Bồ Tát hoặc là phát tâm tu tập. Từ một vị vua mà bỏ hết tất cả, bây giờ đổi cả luôn cái họ rồi, vào để chuyên ẩn vào trong rừng sâu bên một cái vườn mía dạy tu tập, nhưng mà vẫn bị cái nội quan là những tên giặc cướp bóc của cải và bị giết. Thì lúc bây giờ cái vị thầy tức là vị đại cồ đàm dùng tâm quán xét, biết là sự việc ở trú xứ mình diễn ra như vậy, do đó là vị này dẫn thần thông bay về và nhìn thấy là thi thể của Tiểu Cồ Đàm chết ở trong khu vườn mía và máu chảy lên láng cả một cái vùng đất đó. Lúc bấy giờ Đại Cồ Đàm mới dùng đất mà thấm máu của Tiểu Cồ Đàm, nghĩa là thấm máu của vị vua Đại Mao Trảo đó, lấy đất và máu trộn lại và dò là thành hai viên để trên bàn để mà cầu nguyện sao cho cái hai cái viên mà máu đất này nó sẽ biến thành người. Và trải qua thời gian là hơn 10 tháng sau, khoảng 10 tháng sau thì hai cái hòn đất mà được tẩm máu của Tiểu Cồ Đàm này biến thành hai người, viên bên trái thì biến thành một cái em bé trai và viên bên phải thì biến thành một em bé gái. Thì lúc bây giờ thì hai cái vị này thì được đặt tên, nghĩa là bé trai được đặt tên là Sujata, nghĩa là thiện sanh, nghĩa là do những cái nhân duyên thánh thiện mà sanh ra. Còn có một cái tên khác là Kamya, nghĩa là được sinh ra trong cái vườn mía này. Và còn một tên nữa đó là Nhật Chủng. Còn bé gái thì được đặt tên đó là Thiện Hiền, nghĩa là từ một vị vua Đại Mao Trảo trở thành một vị tu sĩ tên là Tiểu Cồ Đàm, và bây giờ biến thành hai người, một là Thiện Sanh và hai là Thiện Hiền. Thì lúc bây giờ các vị mà quan quân trong triều nghe được là một cái sự việc nó lạ lùng như vậy mà cho đó là một cái việc thiện, do đó là các vị quan quân trong triều mới vào trong cái khu vườn này nhận hai bé đó, một bé trai và một bé gái, mang về để mà nuôi dưỡng. Và vị bé trai tức là vị thiện sanh đó sau được làm vua tên là Ý Ma Dương. Vị thiện sanh được làm vua Ý Ma Dương. Còn Thiện Hiền sau này được làm hoàng hậu. Và vua Ý Ma Dương và Thiện Hiền, nghĩa là Thiện Sanh và Thiện Hiền đó, hai người này sanh ra được người con trai, 4 người con trai và 5 người con gái, nghĩa là sanh ra được 9 người con. Nhưng mà cái người vợ tức là Thiện Hiền đó chỉ sống được một thời gian, sau đó là Thiện Hiền qua đời, nghĩa là hoàng hậu Thiện Hiền qua đời. Vua Ý Ma Dương này mới cưới một nàng công chúa trẻ đẹp về làm hoàng hậu. Thì khi cái vị hoàng hậu mới này sanh cho nhà vua được một người con trai, và sợ nếu như mà để 4 người con trai, 4 người hoàng tử trước đây cũng như 5 nàng công chúa trước đây mà ở lại hoàng cung thì chưa chắc gì nhà vua Ý Ma Dương này sẽ truyền ngôi lại cho con của mình. Do đó là vị công chúa, nghĩa là vị hoàng hậu thứ hai này mới tìm cách mà tâu với nhà vua, làm sao để mà tống cho bốn chàng hoàng tử này cùng với năm nàng công chúa này ra khỏi quốc gia. Ra khỏi quốc gia. Mà chúng ta biết rồi, thì nếu như hoàng hậu mà thích muốn điều đó thì trăm mưu ngàn kế đều thực hiện được. Nhà vua là một minh quân, nhưng mà cũng có những lúc tiếp xúc gần với hoàng hậu, hoặc là hoàng hậu đã biết, đã muốn thực hiện cái ý định đó rồi, thì vị vua cũng khó mà tránh khỏi cái tạo nên những cái việc mà không hay gì sao. Thì do đó là nghe theo lời hoàng hậu thứ hai, nghĩa là vợ hai đó, thì vị vua Ý Ma Dương này mới cho năm vị công chúa cùng với bốn vị hoàng tử ra khỏi hoàng cung, vào trong một cái khu rừng. Thì lúc bây giờ chín vị này mới hướng lên cái hướng đông bắc, gần ở cái dãy Hy Mã Lạp Sơn. Lúc bây giờ chín vị này mới gặp nhà hiền triết rất là giỏi về thiên văn địa lý tên là Kapila, và khuyên chín vị này nên ở lại đây lập nghiệp. Mặc dù nơi này hiện tại đang là hoang dã, nhưng mà Kapila này khuyên là chín vị này nên ở lại đây lập nghiệp, vì nơi này có thể trở nên phồn thịnh. Lúc bây giờ cái vị vua Ý Ma Dương biết là chính người con của mình với cái ý chí mà kiên định lập nghiệp trên một cái vùng đất hoang vu như vậy, do đó là khen rằng những vị này thật là có ý chí, là người có khả năng theo cái tiếng Phạn đó là Sakya, là người có khả năng, khen đó là Sakya. Thì lúc bây giờ sống trong này một thời gian, thì cái người chị cả, nghĩa là trong năm nàng công chúa đó, cái người công chúa, người chị cả đó là một hôm là phát lên bệnh cùi, do đó là phải tìm ẩn trong rừng, không sống chung với 8 người em còn lại, nghĩa là 4 nàng công chúa và 4 vị hoàng tử. Thì người chị này bị bệnh cùi, xa lánh mọi người, ẩn vào trong rừng. Nhưng mà vô tình gặp được một vị vua cũng bị bệnh cùi giống như nàng công chúa này, một vị vua ở một quốc gia khác cũng bị bệnh cùi, cũng lẩn trốn vào trong rừng trốn tránh mọi người. Nhưng mà được nhân duyên là vị vua này tìm được một cái loại thuốc uống và hết bệnh, sau đó mới chỉ cái loại thuốc đó cho vị đại công chúa này. Vị công chúa này uống thuốc cũng hết bệnh, và hai người mà kết thành đôi vợ chồng. Vị vua tiếp tục khai phá cái vùng đất và lập nên một cái quốc gia mới. Còn trở lại bốn vị hoàng tử và bốn vị công chúa này, thì do cái truyền thống, cái văn hóa của Ấn Độ thời đó, nghĩa là phải làm môn đăng hộ đối, do đó là tám vị, bốn vị công chúa và bốn vị hoàng tử này không thể tìm người mà xứng với mình để kết nghĩa trăm năm. Do vậy là bốn vị hoàng tử cùng với bốn vị công chúa sống như với nhau giống như là vợ là chồng. Nghĩa là theo truyền thống của xã hội Ấn Độ thời bây giờ, anh em ruột có thể kết thành vợ chồng với nhau. Theo truyền thống xã hội thời bây giờ là như vậy. Vì cái môn đăng hộ đối, không tìm được người mà đúng với cái địa vị của mình, do đó là trong tám vị này kết thành bốn đôi vợ chồng. Thì trải qua một thời gian, thì trong ba vị hoàng tử đó lần lượt mắc bệnh ra đi, chỉ còn lại một vị hoàng tử duy nhất là còn sống sót và ở lại và thành lập nên một cái quốc gia, nghĩa là lấy tên của một cái vị tiên nhân mà trước đây tên là Kapila. Kapila là lấy tên của cái vị đó để nhằm tưởng nhớ cái tên của vị này đã giúp cho mình tìm một cái nơi đất tốt này để mình khai quang, mình lập nghiệp ở đây. Do đó là cái tên mà chúng ta thường nghe nhắc đến là Kapilavastu, nghĩa là lấy tên của vị tiên nhân để mà thành lập cho một cái quốc gia. Và vị vua Ý Mao Dương này, nghĩa là vị vua cha đó, là khen những người con của mình là có khả năng. Mà có khả năng, cái từ có khả năng theo tiếng Phạn thì đó là Sakya. Do đó là dòng họ của Đức Phật được, chúng ta hay nghe cái từ một là dòng họ Cồ Đàm hoặc là dòng họ Sakya. Còn thủ đô mà chúng ta có dịp mà chiêm bái ở Nepal trong những chuyến chúng ta hành hương là thủ đô Kapilavastu. Đó chính là nơi đất, cũng như đó là nơi mà dòng tạo nên cái dòng họ Sakya. Thì trong bốn vị hoàng tử đó là chết hết ba vị, còn lại một người thì sao làm vua, và vị này tên là Nikola. Vị Nikola này thì khi lên làm vua, sau đó truyền ngôi lại cho con mình tên là Câu Lồ. Câu Lồ sau này thì làm vua rồi truyền tiếp cho người con nữa của mình nữa là Cù Câu Lô. Cù Câu Lô đó là vị vua tiếp nối thứ ba. Cù Câu Lô sau khi mà làm vua rồi truyền ngôi lại cho con mình là Sư Tự Giáp. Sư Tự Giáp sau này sanh ra được bốn người con trai và một người con gái. Người con trai, bốn người con trai đó, người thứ nhất tên là Tịnh Phạn, thứ hai tên là Học Phạn, thứ ba là Bạch Phạn, thứ tư là Cam Lộ Phạn. Và người con gái tên là Cam Lộ Dương Phi. Và người con gái này sau được gả cho vua Thiện Giác. Thì nhắc đến cái vị vua này, những vị vua này thì chúng ta biết đó là đến cái thời nào rồi. Ngay cái lúc đó là ngay cái lúc Bồ Tát Hộ Minh quán xét xuống cõi nhân gian này là đang đến cái thời vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn. Thì đó là chúng tôi kể về cái dòng họ, tại sao có tên là Sakya, tại sao có tên là Cồ Đàm, tại sao có cái tên là Kapilavastu. Thì Bồ Tát Hậu Minh mới quán xét cái chủng tộc, nhìn biết được là mình sẽ là sanh trong gia đình của vị vua Tịnh Phạn này, sẽ được đầy đủ nhân duyên để mình xuất gia tu đạo và giải thoát. Còn lúc bây giờ là nàng công chúa Yayudhara, nàng công chúa Yayudhara thì cũng đã đầy đủ nhân duyên để sanh ra. Và sau khi thái tử mà chọn người để mà kết nghĩa trăm năm thì đương nhiên là chọn Yayudhara, bởi vì trong những cái tiền kiếp về trước hai người này đã có những cái lời mà hẹn ước với nhau. Mặc dù là lúc bây giờ ngài Thiện Huệ là miễn cưỡng chấp nhận lời của cô gái đó, nhưng mà đó cũng là cái nhân duyên để hai người những kiếp về sau lúc nào cũng là vợ là chồng. Thì do đó là khi quan sát chủng tộc thì ngài chọn dòng họ thích, nghĩa là dòng họ Sakya với vua Tịnh Phạn là người có tâm đạo. Rồi khi quan sát thì người chọn người nào là người có đủ những đức tính để làm mẹ của vị Phật tương lai, thì lúc bấy giờ ngài mới chọn đó là Hoàng hậu Maya. Hoàng hậu Maya mặc dù biết là Hoàng hậu Maya cái tuổi thọ không còn nhiều nữa, ngài Hậu Minh lúc bấy giờ ngài quán xét, dùng cái tâm mình quán xét, ngài biết hết tất cả mọi việc, biết Hoàng hậu sẽ không còn sống thời gian dài. Cho đó là ngài vẫn là chọn Hoàng hậu Maya để làm người mà sinh ra mình. Thì khi quán sát ở nhân gian, thấy hội đủ năm nhân duyên này. Một là quán sát về thời kỳ, thấy tuổi thọ con người lúc bấy giờ khoảng 100 năm là thích hợp. Quán sát về lục địa thì Ngài chọn bán đạo Ấn Độ, vì lúc bấy giờ ngôn ngữ, tư tưởng và triết học nơi đây được phát triển hơn hết. Khi quán sát về quốc độ, Ngài chọn dùng Trung Ấn, vì nơi đây có nhiều nhà hiền triết và minh quân xuất hiện. Khi quán sát chủng tộc, Ngài chọn họ Thích với vua Tịnh Phạn là người có tâm đạo. Khi quán sát người có đủ đức tính làm mẹ của mình, thì Ngài chọn đó là Hoàng hậu Mai Giang. Khi quán sát nhân gian thấy hội đủ năm điều kiện này, thì lúc bấy giờ Bồ Tát Hậu Minh bèn phó chúc cho Ngài Di Lặc làm Bồ Tát Bộ Xứ ở cung trời Đâu Xuất, và Ngài giáng hạ xuống nhân gian. Thì do vậy, trước khi mà Đức Phật đản sanh làm Thái tử Tất Đạt Đa, thì chúng ta phải tìm hiểu những kiếp trước đó là người là ai, người sống ở đâu. Thì thông qua hai cái tiền thân này, chúng ta được biết là như vậy. Thì nội dung thì nếu mà trình bày nhiều thì chúng ta càng là khó nhớ càng rõ. Do đó chúng tôi chỉ trình bày gọn về hai kiếp và một số cái ý mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Tại sao có cái họ là Sakya, tại sao có cái họ là Gotami hoặc là Gotama. Gotama là họ của Đức Phật, hoặc là Sakya, hoặc là thủ đô đó tại sao tên là Kapilavastu. Và tại sao mà Bồ Tát Hậu Minh không chọn những cái nơi khác, không chọn những quốc gia khác, không chọn những cái thời điểm khác mà đản sanh, mà giáng hạ nhân gian, mà chọn vào ngay cái thời này. Do đó là chúng ta, từ đó chúng ta suy nghĩ ra mọi việc cái gì nó cũng có nhân duyên cả. Do đó là Đức Phật thì một khi đã đản sanh thì có những vị, có những vị có hữu duyên với Ngài, là cùng trợ duyên cho Ngài để công việc mà truyền bá chánh pháp của Ngài sớm thành tựu như ý nguyện của Ngài. Bây giờ nếu như mà lúc mà thành đạo rồi mà Đức Phật đi đến nơi này độ một người này, đến nơi khác được độ người khác, thì cái việc mà truyền bá chánh pháp của Đức Phật chắc chắn là sẽ bị hạn chế. Do đó là chúng ta thấy là trong quá trình mà thành lập tăng đoàn, sau khi thành đạo, chỉ cần thuyết pháp độ những vị mà là những vị tên tuổi thời bấy giờ, chẳng hạn như là năm anh em của Kiều Trần Như, cũng như là chàng công tử Gia Xá cùng với 54 người bạn của công tử Gia Xá. Chỉ cần độ những người đó, những người mà đang nổi tiếng thời bấy giờ. Năm anh em Kiều Trần Như là những nhà hiền triết, những nhà tu tập nổi tiếng thời bấy giờ. Thì chỉ cần độ 5 người này thôi, rồi những cái tín đồ theo 5 cái vị này sẽ là đệ tử của Đức Phật. Còn nói về những vị mà thương gia, những vị trưởng giả, những vị vua, thì những vị đó đều là có nhân duyên với Đức Phật. Đức Phật chỉ độ một người thì những người khác sẽ theo. Bây giờ ví dụ như giờ độ cho vị vua thì đương nhiên là quần thần, quan quân là phải là theo cái ý của nhà vua. Nhà vua ban cái lệnh là hộ trì Phật pháp thì những vị quan, những vị quân này phải thực hành theo. Mà thực hành theo đầu tiên thì có thể là miễn cưỡng, nhưng mà sau đó thì dần dần sẽ phát khởi cái tính tâm lên. Còn sau khi độ được 60 vị tỳ kheo, Đức Phật đi trở về cái khu của Bồ Đề Đạo Tràng, thì trên đường đi độ tiếp cho 30 chàng dương tử, rồi độ tiếp 3 anh em của Ca Diếp. Chỉ cần độ 3 anh em của Ca Diếp thôi thì số đồ đệ của 3 vị này là lên đến 1000 vị, là phát tâm quy y theo Đức Phật. Do vậy mọi việc đều có nhân duyên. Và chúng tôi nhắc lại một điều thế này: tất cả các Đức Phật trong quá khứ, tất cả Đức Phật trong tương lai, khi đản sanh cũng đều chọn cái vùng đất này, giống như là Bồ Tát Hậu Minh của chúng ta đang tìm hiểu. Do vậy sau này trong cái lúc mà mà hoằng truyền Phật pháp hướng dẫn tăng đoàn cũng như là giáo hóa chúng sanh, thì Đức Phật cũng chỉ cho hàng đệ tử của mình nơi này chính là nơi mà của Đức Phật Câu Lô Tôn đản sanh, nơi kia là nơi của Đức Phật Ca Diếp. Nghĩa là những cái nơi thánh tích liên quan ở Nepal, những cái vùng lân cận bên đó là có những vị Phật trong quá khứ cũng từng đản sanh ở những cái vị trí khác nhau, nhưng mà cách nhau không xa, bán kính khoảng chừng 10 cây số mà thôi. Nghĩa là vẫn chọn những cái cuộc đất đó để mà đản sanh. Còn Đức Phật thành đạo cũng vậy, xuất gia rồi tu tập rồi thành đạo rồi giáo hóa, chuyển pháp luân, tất cả chư Phật trong quá khứ, tất cả chư Phật trong vị lai đều thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng hiện nay, rồi chuyển pháp luân cũng tại vườn Na và nhập niết bàn cũng tại là tại đâu? Nhập niết bàn tại Kusinara. Nghĩa là chư Phật trong quá khứ đều là như vậy, Đức Phật Thích Ca cũng là như vậy, và chư Phật trong tương lai cũng là chọn những cái nơi mà có nhân duyên, có những cái điều kiện nó thích hợp như vậy. Chính vì vậy mà bốn nơi đó còn gọi là tứ động tâm. Tứ động tâm. Tại sao gọi là tứ động tâm? Bởi vì chúng ta có nhân duyên đến đó thì nó tạo cho chúng cái tâm của chúng ta rung động, tạo cho tâm chúng ta rung động. Chúng tôi nói đơn giản như thế này, bây giờ không cần phải mà nơi đó là một cái nơi mà linh thiêng, nơi đó là nơi mà chư Phật trong quá khứ đã từng thành đạo nơi đó. Bây giờ đơn giản như thế này, nếu như một cái cuộc đất nào nó mới hoàn toàn, nhưng mà với sự hướng tâm của mọi người thì nơi đó cũng trở thành linh thiêng. Bởi vì có những lần chúng tôi sang Ấn Độ, có một dịp chúng tôi đi ngay cái dịp Tết, nghĩa là trong những ngày mùng 3, mùng 4 của Tết của Việt Nam chúng ta, thì chúng tôi đang sống ở khu vực Bồ Đề Đạo Tràng. Thì mỗi một ngày có khoảng chừng 20.000 chư tăng ra vào trong cái khu tháp đó. Mà mọi người ra vào để làm cái gì? Ra vào để mà tu tập, để lễ bái, để hướng tâm về cùng một cái ước nguyện giống nhau, hướng tâm về cùng một cái điểm đến giống nhau. Thì như vậy là những luồng từ trường trong cơ thể của mọi người sẽ phát ra. Bây giờ không kể đó là người Phật tử chúng ta có thể là nói là cái năng lực của mình nó bị yếu so với chư tăng. Bây giờ nếu chư tăng không 20.000 người mà về đó để cùng hướng cái tâm về một điểm đến, thì cái năng lực nó sẽ lan tỏa như thế nào? Mà không phải chỉ trong một ngày, hai ngày, mà từ năm này qua năm khác. Trừ những lúc mà cái thời tiết nó khắc nghiệt giống như bây giờ. Giống như bây giờ thời tiết bên đó rất là nóng, nhưng mà cũng vẫn có những phái đoàn đi qua bên đó. Những lúc mà thời tiết bên đó khắc nghiệt vào những cái mùa lạnh, vẫn có những phái đoàn đến đó để mà chiêm bái, để mà tu tập, để mà đảnh lễ những cái thánh tích. Mà năm này qua năm khác, thế kỷ này qua thế kỷ khác, thì những cái luồng năng lực, những cái luồng từ trường đó không bao giờ bị biến mất. Do đó chúng ta bước vào trong cái khung viên của Bồ Đề Đạo Tràng, bước vào trong những nơi mà Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật chuyển pháp luân, cũng như là Đức Phật nhập niết bàn. Chúng ta bước vào những nơi đó, chúng ta sẽ cảm nhận được những cái niềm phấn khích, cái sự tinh tấn hơn, và tâm hồn chúng ta cảm thấy được cái sự an lạc hơn. Do đó là chính đến những nơi đó làm cho tâm của chúng ta rung động, rung chuyển, nên gọi là tứ động tâm. Trong kinh Đức Phật thường hay nói, nhắc đến trong cuộc đời ít nhất là một lần người Phật tử hoặc là tu sĩ chúng ta nên đến chiêm ngưỡng bốn thánh tích đó, ít nhất là một lần. Khi chúng ta đến đó, chúng ta bước về sẽ là con người hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn khác với con người trước đây. Ví dụ hiện tại chúng ta còn hay tham, còn hay sân, còn hay si, Nhưng mà vào đó rồi, trở về con người chúng ta sẽ khác. Hiện tại chúng ta hay là người là cáu gắt, khó chịu, gặp ai cũng muốn gây gỗ hết. Nhưng mà khi đến đó trở về, con người chúng ta sẽ thay đổi. Nhưng mà chúng ta phải biết cái cách mà chuyển đổi, chứ không phải là ai đến đó về cũng là như vậy. Với mình có cái tâm mới là được. Còn khi vào đó, vào để mà tham quan cho biết, mọi người đến đó thì mình cũng đến giống như mọi người, không có tác cái ý, không có cái tâm hướng về thì cũng không đạt gì cả. Tánh nào vẫn là như vậy. Do đó là có nhiều người nói là gia đình có một người rất là khó chịu, do đó là gia đình, trong những thành viên gia đình còn lại tạo cái điều kiện cho người này sang Ấn Độ một chuyến để trở về thay đổi tâm tánh. Nhưng mà khi về, tánh nào vẫn là tận đấy. Bởi vì người đó không có tác cái ý, không có hướng cái tâm trong cái chuyến hành hương lễ bái, hoặc là về đó người đó không có cảm nhận được cái sự an lạc, không có tiếp nhận những cái luồng từ trường, những cái nơi quan trọng như vậy. Thì nội dung này chúng ta kết thúc ở đây. Nếu như quý Phật tử có những gì cần trao đổi thì chúng ta nêu câu hỏi lên, chúng ta bàn tiếp trong thời gian còn lại. Buổi chiều hôm nay thì theo tài liệu quý Phật tử chúng ta đã có trên tay, thì buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bối cảnh thời đại của Đức Phật. Nghĩa là trước khi đản sanh thì chúng ta tìm hiểu hai cái nội dung chính như thế này. Một là từ đâu mà giáng hạ xuống nhân gian để làm thái tử, để tu tập rồi thành đạo. Còn hai là xã hội ở đó như thế nào, tại sao không sinh ra ở những quốc gia khác mà tại sao lại phải sinh vào Ấn Độ này, mà sinh vào Ấn Độ trong lúc mà Ấn Độ đã có là 96 tôn giáo rồi, 96 cái giáo phái tu tập ở đây rồi, mà Đức Phật là phải đản sanh ở đây, lý do tại sao? Thì những nội dung đó buổi chiều chúng ta tìm hiểu. Nhưng mà liên quan tới cái nội dung của sáng nay, tiền thân Đức Phật Thích Ca, thì chúng ta có những cái thắc mắc, có những nghi vấn nào chúng ta có thể đặt câu hỏi.